nó có khác rồi đi. À đó như vậy đó, là có gì hảo tâm thì mua cúng dường cha mẹ chút đỉnh cho thôi, chứ không có gần gũi thường xuyên chăm sóc đâu, phải không? Đi tu nhiều khi mình thiếu sót rồi đó. Đó, nhưng mà bổn phận trách nhiệm người tu rồi, có cái luật của nhà tu đó ha. Ha, đó như vậy, cho nên là bỏ tình thương riêng, lo tình thương chung là như vậy đó. Thấy chưa? Phật tử bây giờ cũng như là cha mẹ của Chúa hóa rồi. Thấy không? Đó như vậy đó. À, tại vì Đức Phật dạy rằng tất cả người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, nên chúng sinh trong sáu đường địa ngục ngạ quỷ xuất sinh A-tu-la khỏi người cõi trời đều là cha mẹ của mình hết. Thế tại vì là câu đăng trong dòng sanh tử sáu đường là sanh tử luân hồi, nó biết ai là người nào nữa, phải không? Cho nên tất cả đều là cha mẹ mình. Mình sanh ra hôm nay họ Đoàn rồi họ Lê là khác họ, hay họ Nguyễn, họ Trần là khác, là người dân. Nhưng thật sự ra mình là dòng họ bà con ruột thịt mỏng hay, phải không Phật tử? Đó, như vậy cho nên đạo Phật không có khác họ. Đạo Phật chỉ có một họ duy nhất là họ gì? Thích. Thích gì? Không có thích cha đâu. À, thích là vừa lòng, là vui với nhau. Phải không? Mà mang cái dòng họ thích là lúc nào gặp nhau cũng vui, cũng mừng hết chứ. Tại giờ cùng họ mà. Phải không? Cùng họ trong đó không hai họ, ba họ. Phải không? Đó, thích. Mình giải thích ý mình đó nha. Thích là ưa, là mến, là chịu, là ưng. Phải không? Đó, vậy thì tất cả người nào mà gặp nó đều là Phật tử, đồng đều là họ, họ thích cả. Thấy không? Đó, như vậy. Chứ mà thích đủ thứ nha. Thích đủ thứ nó khác à. Đó là thích, là thương, là yêu, là mến, là ưng, là chịu, là đồng với nhau. Cho nên mình gặp nhau mình không có coi là như người dưng nước lã. Thấy không? Đó, mỗi người mỗi nốt mỗi nó bước vào cửa đạo như con một nhà. Thấy không? Con một nhà thì một họ hay là hai họ? Là có họ thôi. Thế thì anh em cùng cha mẹ sanh ra không thương nhau đi ghét. Thấy không? Đó là đáng trách vô cùng. Nên bây giờ chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ là chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ. Tại vì cha mẹ suốt cuộc đời đã hy sinh cho chúng ta, quên cả thân, quên cả tâm, thế là tạo nhiều tội nghiệp. Thân hình rừng tội mình không hay. Thân này là kết nên là cái rừng tội lỗi mà cha mẹ đã gây. Sát thân hại vật biết bao nhiêu không? Tôi nhớ ngày xưa đó ha, mỗi mùa nước nổi đó, ba tôi hay đủ cá đồng rồng. Đi vòng vòng kiếm cái bọt cá à nha. Rồi bắt đầu lấy cái đó, cái đăng là đăng. Rồi kêu tôi theo, tôi cầm cái thùng với cái thao. Đó, rồi ông chúc thục. Cha con dí thục, dí thục cho cá ra vô trong cái đặt, vô cái đó. Rồi đang giờ 2-3 tô luôn. Rồi sao đổ vô nồi, để 5-10 trái ớt vô kho. Rồi gấp cái 4-5 con bỏ vô miệng ăn ngon vô cùng. Thấy chưa? Ai tội vô tử? Ai tội vậy? Ba mình tội. Ba mình nó dí nguyên cái dòng họ vô trong rõ trên. Rồi bỏ vô nồi nấu sạch sẽ, mình ăn ngon lạnh. Có phải là cái xác thân này do tội lỗi cha mẹ tạo gây không? Heo rồi gà là vịt nè, vân vân, những cái con vật gì mà cha mẹ mình cũng đều giết được để nuôi cái thân mạng người con mình, mà con mình thích mình ăn thì cha mẹ sẵn sàng làm, phải không? Nhưng mà cha mẹ có đâu nghĩ tội lỗi quá báo đâu, phải không? Nhưng rồi khi cha mẹ mà chết chừng đó cha mẹ mới thấy rằng mình thương con mà tạo nghiệp. Bây giờ hối hận muộn không? Muộn rồi, phải không? Đó như vậy. Rồi bây giờ cái xác thân này hầu trẻ thì khỏe, lao tứ cực khổ, với sức này gồng gánh cả vai cả chân cả tay, cả thân này làm nặng cực khổ, thâu đêm suốt sáng, đem về chúng ta mới ăn tự mặc đi chơi thoải mái. Thấy không? Bây giờ về già cái thân yếu, nha, rồi giò nó mỏi, lưng nó đau, sức khỏe nó là bị là suy đi. Bây giờ yếu là bệnh là nằm. Rồi thấy do ai vậy? Do thương con mà là như vậy đó. Phải không? Thương con mà nó khổ vậy đó. Thương con về già nó bệnh như vậy đó. Chứ mà ghét con lo cho mình về già đâu có bệnh. Thấy không? Ăn uống thoải mái, nghỉ dưỡng sức khỏe, về già nó cứng cát cơ thể đâu có gì đâu. Tại vì lo cho con quá trời mình quá, bây giờ nó hao tổn. Tới về già bây giờ nó suy kiệt. Đó, vậy thì đó là do ai vậy? Do thương con quá. Cha mẹ nào nhiều con chừng nào là khổ sở nhiều chừng nấy, trở về già bệnh nhiều chừng nấy, già mau chết nhiều chừng nấy, phải thấy chưa? Đó, đó là cái sự hy sinh của cha mẹ. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy đó, chúng ta mới thấy là chúng ta cắt ẩn cái lòng mình, nghĩ đến cha mẹ mình thấy thương đâu là thương. Phải không thể? Thì là trong đời này có ai thương mình bằng ba với mẹ không? Bây giờ mình thường mình nói cái tình mẹ thì nhiều, ít ai nói cái tình cha lắm nha. Trời ơi, phủ hoàng lắm á. Thở nó mẹ không à, không nói tới cha chỗ nào chứ. Mà cha nó không dữ dằn lắm đó. Không có cha thì sao có bệnh? Không có cha cực khổ thì sao nuôi mẹ với nuôi con? Thường thường đàn ông có vợ đàn ông khổ đó. Không có vợ khỏe, có vợ khổ đó. Tôi nói mấy ông mà chuyện nam là không có vợ khỏe lắm, đừng có vợ. À, có vợ rồi mới mốt cực khổ lắm. Mình không có vợ mình thoải mái, mình đi chơi thoải mái, làm ăn tự tại tự do. Có vợ rồi á, bao nhiêu trách nhiệm nó đổ lên đầu mình, vào cái thân mình, nó cột tâm, nó hao trí mình, làm không ăn bao nhiêu vợ con hết trơn. Xin lỗi nha đó, phải ông điện tử đó như vậy. Bây giờ làm như vợ con hết trơn à, mà không lo vợ con mình đẹp đẽ người ta thì vợ con mình nó buồn ha, là mình mắc cỡ với anh em. Bây giờ phải làm bao nhiêu tiền phải lo cho vợ, mà vợ đòi vậy nè, kem son theo rồi gì nữa nè, lướt dầu thơm, dầu thơm tắm, dầu thơm vũ đủ thứ á, rồi quần áo trang sức theo thời trang hiện đại, rồi những là loại là gì, là học trò bóng tay vân vân, tiền bạc bỏ túi xe cổ đi chơi, rồi là phải quấy với bạn bè vân vân, tất cả đều là tiền 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 cho tiền à. Bây giờ phải chạy tiền nha, trả tiền lo cho vợ, nên giờ chúng ta khổ không? Khổ chứ. Bây giờ ông nào mà có vợ là hỏi nhau thử coi, ngồi tâm sự nhau có ai nói vui không? Tao khổ rồi phải không? Tôi đâu có vợ, người ta thấy là Phật tử đi nào để tội nghiệp quá à, tôi nói đúng không? Đúng chứ. Là như vậy Phật tử thấy khổ lắm Phật tử ơi. Còn giờ Phật tử mà con gái mà có chồng thấy khổ không? Không có chồng khỏe không? Như Tâm Thanh không có chồng đi chùa hoài à, nó có chồng là đừng mong, phải không? Đó, có chồng rồi thì sao? Gái có chồng như gông đóng cổ, gái không chồng như phản gỗ lông đanh, phản gỗ lông đanh ăn còn đóng được, gái có chồng chảy ngược chảy xuôi. Thấy chưa? Đó như vậy ta vỗ tay toàn mấy bà già không à, phải mấy bà già chạy ngược chạy xuôi khổ quá rồi. Bây giờ là thấy là hợp lý không phải không? Đó như vậy cho nên đó là cái khổ người đàn bà, khổ người đàn ông khi mà chúng ta có chồng có vợ, cho tay sách nách mang, mang nặng đẻ đau cực khổ vô cùng. Đó như vậy cho nên đó là cái khổ của cha của mẹ. Hôm nay mình có con rồi, mình nuôi con cực khổ, mình ắt yêu nuôi dưỡng dỗ về nó, khi nó khóc nó khổ nó đau mình cũng khổ cho nó luôn đó, khi nó khỏe nó mạnh mình mừng theo nó vân vân. Như vậy thì bây giờ chúng ta mới nhớ lại cha mẹ mình đã nuôi mình khổ cỡ nào, phải không? Lên non biết non cao, nuôi con biết công lao của mẫu từ, phải không Phật tử? Đó như vậy bây giờ thấm thía của cái tình nghĩa hy sinh cha mẹ, bây giờ Đức Phật dạy người con chúng ta cái phước đầu tiên phải làm bây giờ là hiếu dưỡng cha mẹ, là hiếu dưỡng cha mẹ mình, là phải làm tốt về cái tâm mình. Tôi là nghĩ đẹp về cha mẹ, người con chúng ta không có cái quyền gì mà nghĩ xấu cha mẹ cả. Tự nhớ điểm này nha, tôi nói một cái mặt tôi cũng giận đó, tôi biết đó. Người con chúng ta không có quyền nghĩ xấu cha mẹ mình, dù cha mẹ mà là người tội lỗi nhất của xã hội, phải không? Chứ không có quyền nghĩ xấu cha mẹ mình, tại vì cha mẹ mình có tội với xã hội, tại vì cha mẹ thương con mà làm tội với xã hội, phải không? Đó, hay là cái gì bản thân gì đó, nhưng mà đối với mình là cha mẹ mình là tuyệt vời, phải không Phật tử? Là tốt nhất trong cuộc đời. À, không ai tốt bằng cha mẹ mình cả. Cho mình người con không có quyền nghĩ xấu cha mẹ, mặc dù cha mẹ mình là con người lạ, ăn cướp ăn trộm như thế nào chăng nữa đi cũng là cha mẹ của mình, tại vì mình từ đấy mà sinh ra mà, phải không? Đó như vậy lúc nào nghĩ tốt cha mẹ mình cả. Đó như vậy thứ hai là cái miệng mình, là cái miệng mình lúc nào cũng có cái lời thân thương đối với cha mẹ, không có lời nặng nề ngỗ nghịch làm cha mẹ mình tức tối bực khổ rồi tự ái rồi đau khổ rồi buồn phiền. Đó là cái lời nói thân thương, lúc nào cũng thương kính gần gũi an ủi, nói nhỏ nhẹ cha mẹ nghe, cha mẹ vui lòng. Đó là cái lời nói của mình đối với cha mẹ là nửa tốt. Thứ ba là cái hành động chúng ta là nuôi dưỡng cha mẹ mình. Ở đây tôi cũng nói thêm một đoạn kể đó, mà tôi thường giảng cha tăng mà tự nghe đó nha. À, tạm để đủ để mà chúng ta nói là hành động hiếu thảo người con đó. Là người cư sĩ Bà La Môn là Matavasaka, người cư sĩ này là đạo Bà La Môn giáo, nhưng mà họ có cái tâm tốt đối với cha mẹ. Sáng là thức dậy là thăm hỏi cha mẹ trước, rồi là ba mẹ sáng có khỏe không, ngủ ngon giấc không, đó là hỏi đầu tiên ta đối với ba mẹ mình, là khi ở chung ba mẹ đó. Rồi ta cuốn một cuốn chiếu cha mẹ lại, cha mẹ buồn chiếu có dơ thì mình đi giặt rửa liền, chẳng tấu cha mẹ ngủ mùng mới cho anh được giấc ngủ ngon. Đã như vậy phải, cha mẹ già rồi nhiều khi có những cái chuyện xấu, tới vậy hiểu rồi chứ phải không? Đã như vậy rồi bây giờ á, rồi chúng ta tắm rửa cha mẹ vào buổi trưa học thời, tại vì cha mẹ già tự tắm thân không có sạch đó, bây giờ chúng ta tắm cho cha mẹ, tự ra mấy người già thì tắm không có sạch sẽ, lắm bà già nghe. Bà già nào cũng vậy thôi à, đó như quá thì nói thiệt đó, bà già đừng giận chứ quá nghe, có ai giận không? Đó như vậy. Nhưng mà mình có người con á yếu đảo thì chưa tắm mẹ tắm cha, coi như mấy đứa em tôi đó, như là ông xe này vừa qua nè, mỗi lần về trễ đó là chưa phải tắm bà mẫu tôi. Hay ở dưới này là có đứa em gái trả, nó thu nó lo. Còn khi về trả nó lo cho bà già, về dưới cũng vậy. Nó tắm rửa cha mẹ kỳ cọ sạch sẽ, tại vì cha mẹ già rồi tắm không sạch được. Đó, cho nên nhờ nó con. Rồi á, tối về sao mà tử? À, ngồi bên cha mẹ đấm bóp chân tay cha mẹ mình. Cả cuộc đời với đau vai đau chân gánh nặng gồng gánh cực khổ, bây giờ về già nó suy yếu rồi bà tử ơi. Tối về nhức mỏi dữ lắm. Chính tôi kinh nghiệm đây nè. Tôi không có con, không có vợ, không có gì chân nha. Mà tôi kinh nghiệm á, tôi đi và làm đạo nhiều, đi đó đây thuyết pháp giảng đạo cực khổ dữ lắm, cho nên tấu về hai cái giò nó mỏi muốn chết. Mỏi giò ha, mỏi tay, mỏi lưng, mỏi miệng, nhức đầu luôn nữa. Cái miệng mỏi thì nói nhiều, phải không? Nói nhiều quá miệng lắm, thấy không? À, cái đầu suy nghĩ nhiều nó cũng nhức đầu. Mỗi lần muốn giảng bài giảng gì phải trầm tư suy nghĩ rồi cho thấu đáo rồi bắt đầu lên giảng. À, chứ phải là cách giảng đại đâu, phải không? Như vậy rồi sao cái thân này phải đi làm đạo, phải ngồi lâu, trời ơi ngồi nó đau cái sống năm chân, nó mỏi nó tê muốn chết luôn. Nhiều cái đó tự nghe mà thương sư quá nghe, đi giảng nhập cái chùa nào bắt cái ghế ngủ mà tôi rầu rồi, ghế ngủ mà tôi rầu rồi đó, lên cái ghế ngủ mà tôi thấy rầu là tiêu rồi, tôi nói trong bụng nghe. Tại vì sao cái ghế ngủ đó, cái nó hủng cái chỗ mình ngồi đó ha, rồi nó cái nó vòng đó ngồi đó mình mặt mình ngồi nó cắn. Nó cắn rồi nó ngồi ngã ngửa thì sao khó giảng lắm. Là tôi bắt buộc tôi phải ngồi, dùng cái mông thịt của mình mà ngồi cái gân mà ngồi có phần ghế thôi, thế là chịu đựng về mà suốt một cái lưỡi một hồ thế đó, nó rồi nó tê, lúc đang giảng cái giò nó tê cứng luôn, nhưng mà đâu dám nhúc nhích. Thế là tập trung rồi giảng, giảng xong rồi đứng dậy đứng không nổi đó, phải ngay giò ra chuẩn bị tư thế lại cho máu nó lưu thông điều hòa, đứng dậy. Nhiều khi đứng dậy đó cái chân mình vừa chạm xuống sàn là nó không cảm giác, thấy nó tê cứng một bên rồi không có cảm giác, phải chịu đứng hồi lâu cho máu lưu thông dần như kiến cắn rồi đó, rồi bắt đầu mới đi mới được. Đó thấy không, có lần nhầm ghế mũ mà nó yếu đó, ngồi mà đang giảng ngồi đó đó, nó chuyển mình vậy nè, nó quẹo bên liền đó, chút xíu là tôi té rồi hai ba lần chứ có thể, nếu mà tôi không được lại là lật ngang liền đó. Bởi mập nó cũng khổ lắm, mà gặp cái ghế yếu cũng rầu luôn. Tôi thích nhất là ghế cây này nè, ghế cây nó không có êm, nó không có nẻm gì, nhưng mà ngồi nó vững thoải mái hơn đó. Như vậy mới mốt mà tự nhớ nha, có là mời đáp điện chỗ đi quá ngồi nhớ để ghế cây đừng để ghế mũ. Nói thì vui thôi nha, đừng học đi học lại mắc cỡ chết rồi. Đó là vấn đề của chúng ta. Bây giờ khi ta nói bao nhiêu vậy và tự thấm thía tình nghĩa mình đối với cha mẹ chưa thấm rồi, phải không? Nãy giờ nói nhiều quên nói vụ cha nữa chứ. Thôi tôi kể thoát một chút xíu thôi nha. Cha thì nói nhiều không có chuyện nói đâu, nói một vài chuyện thôi. Khi mà chúng ta còn nhỏ đó, phải không, cha mẹ mình thì mắc nấu cơm, phải không? Cha thẩm mình đi chơi, thì lúc mình còn nhỏ xíu 2-3-4 tuổi Phật tử, mà cái đi chơi mà mình khoái nhất là gì Phật tử? Bắt cha mà làm ngựa mình cởi, làm ngựa mình cởi, phải không? Tại vì mà cởi lưng chịu cởi trên cổ luôn đó, tại cổ mình ôm đầu cha nắm hai cái lỗ tay cha, đây là cha có cái giò rồi kiểu là lý ngựa ô chạy đi nha, chích rồi nó chết. À, đó, coi cha mình như ngựa như chó vậy đó, mà cha lại khoái vậy chứ, chạy là tưng đã không con, đã không con đó. Như vậy đừng ngồi trên cái vai mình á, mình chưa vừa làm đâu đòi leo lên đầu ngồi luôn, ta mà không có mặc quần ngồi trên đầu luôn, cha cũng đồng ý để lên đầu luôn, trai gái không phân biệt để lên đầu luôn, rồi kèm cho chắc là chạy đi chơi nó ngồi nó đã gì đâu, thấy nó cười cắt cười sủa mình cũng cười theo, rồi lỡ mình chạy mạnh quá nó giật cái bụng nó tiểu nó tiêu nó tiện ở trên đầu mình đó, mình cũng cười luôn đó đâu, nhưng mà đâu có la đâu, mình nói đồ quỷ nè, mày thiệt sinh tệ ơi là tệ, dám tửa lên đầu cha. Thế nhưng mà người cha vẫn sẵn sàng ha, để con xuống tắm rửa rồi đi gội đầu mình sạch sẽ. Con dám đánh nó không? Đánh không có tử? Con cha đánh không? Không, con cha đánh cả trơn, một con cười dưới đó đó chứ, thấy không? Nhưng mà thường mình nói nha, hai bên da giác thờ thần hai bên, thấy không? Đầu là thờ Phật, thờ trời, thờ cha, thờ mẹ, mà hôm nay để con nó ngồi như này nè, thấy chưa? Thấy ghê chưa? Vậy thì có người cha nào mà không có việc làm đó không? Có mà tử? Không, người cha nào cũng có hành động thương con đến mức độ như vậy, thấy không? Đó, thôi nói nhiều quá mà tử, chút xíu đó ta thấy rằng tình cha tình mẹ nặng nề đối với ba cỡ nào. Bây giờ tử già rồi, ai mà mất cha mất mẹ đó nghe chưa quá nói là thấm thiên. Tại vì sao vậy? Tại cha mẹ còn đó mà nuôi, còn đó mà lo. Thế bây giờ cha mẹ chết rồi mình không có lo cha mẹ được nữa, cho nên tôi sáng tác được 4 câu thơ. Mà không biết tại sao 4 câu thơ này đi vào cái bài cúng của mấy ông thầy ha, chắc là tôi sáng tác được 2 mấy năm rồi đó, mà vô tình cái bài này nằm trong cái bài cúng của mấy ông thầy. Mà tưởng thường nghe mấy ông thầy cúng cơm á, ha, bài cúng cơm á, có 4 câu thơ của tôi nha. Đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc chứ đây lòng, đây tình còn nặng trong tham nhất, ơn nghĩa sanh thành chưa đã xong, đúng không? À, lúc đó tôi giảng hiểu thảo á, tôi sáng tác lên 4 câu thơ này. Không biết ở trong giả phương trời nào mà hòa thượng Định Thành á mà đem mấy 4 câu thơ này để vào trong cái bài tán ở trong cái bài cúng cơm của thầy. đó, bài đó là có sư hóa đó. Nhưng mà tao nghe cái này tao mới giật mình chứ. Đó, như vậy thì đó là bốn câu thơ mà tao nói lên cái tâm tư của người con đối cha mẹ khi mà cha mẹ đã qua đời. Bởi nói rằng Hòa Thượng Cát Tường thầy tôi lúc còn sinh gần lửa còn Việt Nam đó, lúc còn trẻ mà còn hầu pháp thầy đó, thầy có nói hai câu thơ nè: sống thời con chẳng cho ăn, thác rồi sâu thịt làm gian tế con ruồi. Phải mà thầy, sống mình tiếc mình nặng nuôi cha mẹ lo gì miếng ăn vật chất, phải không? Bây giờ cha mẹ chết rồi mình dâng lên mình cúng mâm cao cổ đầy thịt cá ê hề, ai lại chứng minh gì mà thầy? Rồi nó bu, nó nghe mùi thịt mùi cá nó bu, nó bu nó chạy chạy vậy, nó tửa thôi, nó tửa thôi nó đi, xong mình ăn, phải không? Đó, xong thời con chẳng cho ăn, phát rồi sâu thịt lòng văng tới rồi. Đến mức độ mà chúng ta nè, ha, giàu có nè, giàu nhiều khi không hiểu đạo á, tạo lỗi lắm mà tự ơi. Bây giờ bạn bè của mình làm ăn với nhau, thân thích với nhau, rồi lấy le, giật le, tình nghĩa mà, phải không? Mời vô nhà hàng ta đem, ha, dám chơi một chồng nhậu 2 triệu bạc, 5 triệu bạc, 10 triệu bạc. Phải không? Đó, nhậu ê hề, ăn nữa bỏ nữa, làm sang mà. Phải không? Ta đây mà, thấy không? Xài tiền đô rồi không á, móc vàng ở GC rồi đó mà. Trả không, không có xài tiền mà ngân hàng nhà nước Việt Nam đâu. Nhưng mà rồi ăn nữa bỏ nữa, ăn phần bỏ 2 phần. Rồi, nhưng mà đối với cha mẹ mình, nhiều khi cha mẹ đói gì đó, thiếu gì đó, chúng ta có ngó ngàng tới đó. Phải không ạ? Nhưng mà các bạn bè mình chăm sóc thì chút á, phải không? Đó, thuốc thì mời thuốc ngon, năn nỉ chúng ta hút, rượu thì rượu ngon mời người ta uống, đồ ăn đồ ăn ngon mời người ta ăn. Nhưng nhân đại khái như vậy nó sợ bạn bè buồn. Nhưng mà đối với cha mẹ mình thì mình tiếp từ đồng bạc 50 ngàn móc túi ra nó dứt ơi là dứt, phải không? Móc tiền vài ngàn được chứ móc giấy xanh mà xanh xanh không dám móc đâu. Đó, như vậy. Nhưng mà tiền xài ở chỗ khác, à, những chỗ phi pháp mình rút rẻ lắm. Và như vậy tới làm sao? Ai sẽ đẻ mà ra? Ai nuôi nấng mà lớn lên? Ai sinh ra cuộc đời? Ai không ăn không mặc để dành nuôi cho mình? Ai vậy Phật tử? Cha mẹ mình chứ ai? Chứ mấy người bạn có nuôi mình ngày nào không? Có sanh có đẻ mình ra không? Mà tại sao mình coi trọng người ta quá vậy? Đó, thấy chưa Phật tử? Tôi nói tự nghe thấm không? Mà đó, bây giờ chúng ta suy nghĩ lại. Thì qua nó đang phải là phê bình người ta, nhưng mà đây là để nói lên một cái sự là suy nghĩ để mà chúng ta hầu tưởng lại mình, có mình có phải có đủ bổn phận với cha mẹ hay không? Nếu mình làm không được như vậy là mình người con không còn bổn phận đối với cha mẹ khi còn sống. Phải không? Đó, như vậy. Nên Đức Phật dạy là học Phật là tu nhân. Cái người cư sĩ tại gia, cái đạo thấp nhất của đạo Phật là đạo học Phật tu nhân. Bây giờ học đạo Phật, đạo Phật là đạo giải thoát để thành Phật. Nhưng mà tu làm Phật mà tu không nổi. Cho nên mình là cái đạo cơ bản mình là tu nhân, là tu đạo làm người. Đạo làm người thì khó phải cần cạo tóc, khỏi cần cạo râu, gần cha, gần mẹ, gần cuộc đời, sống làm thiện, làm lành thôi. Chứ không có giải thoát được. Cho nên là tu nhân. Tu nhân là cái lớp thấp nhất của đạo Phật. Thế đó, mà cái hạnh cao nhất của tu nhân là gì? Là hiếu thảo với cha mẹ, là hiếu thảo với cha mẹ. Tụi ta nhớ cái điểm này nha. Đó, như vậy. Vậy thì nếu mình hiếu với mẹ cha, sau này con sẽ hiếu với ba các gì? Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Cho nên tôi nó thật sự ra tôi không có hiếu với cha mẹ đâu đó. Thế cho nên mấy đệ tử của tôi nó có hiếu với tôi. Phải không? Đó, bây giờ tôi tự thấy thiếu quá mà tự thương không? Thương, sợ chứ quá đói, đâu có dám cho đói đâu. Sợ chứ quá bệnh lắm, cho thuốc uống không hết. Sợ chứ quá là không có đồ mặt, cũng giảng mà không hết, chắc cả tủ kìa. À, đó, để dành khi có sư nào thiếu thì cho, ai có thiếu thì cho. Đó, như vậy. Cho nên bây giờ mình có nhân tốt đối với cha mẹ, thì những người khác là đệ tử mình, là Phật tử mình. Phật tử được coi thầy như cha mẹ rồi, ta thì hiếu thảo lại với mình. Vậy đó chứ. Đó, nếu mình hiếu với mẹ cha, thì con sẽ hiếu với ta khác gì? Tại vì mình trồng nhân nào hưởng quá đó mà. Trồng chanh hái quả chanh, trồng chanh hái quả trăm sành được đâu, phải không? Đó, nếu mình ăn ở vô nghề, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Đó, bây giờ, mà thấy cọp có nào sanh ra mèo không? Không, có nào sanh ra chó không? Không. Cọp sanh ra cọp con, phải không? Hổ phụ sanh hổ tử, phải không? Hiếu phụ sanh hiếu tử, cha hiền sanh con hiếu thảo à. Phải không? Đó, như vậy. Bây giờ mình khen cái mái nhà, mưa đổ nước xuống, giọt trước giọt sau, không sai điểm nào hết trơn. Phải không? Là người bó thì không sai điểm nào. À, như vậy. Vậy thì tôi kể câu chuyện nhỏ đó nha. Chị quá nhiều chuyện lắm nha. Nói vô thảo nó hoài đâu hết. À, có ông cha đó. Có đứa con. Đứa con thì 5 tuổi à. Rồi ông cha già bệnh nuôi hoài với con hỏi bệnh rồi. Cái ông mới đóng cái xe. Đóng cái xe rồi á. Cái đứa con lại nó hỏi ba đóng xe chi ba. Ông cha trả lời rằng ba đóng xe đặng bơi. Ba chở ông nội bỏ vào rừng cho ông nội chết. Chứ ba nuôi hết nổi rồi. Đó, bây giờ đứa con nói ba ơi đóng chiếc nữa đi ba để dành. Rồi cái nó đóng chi mày, nó dạ để dành đó đi. Mai mốt mà cha già, cha bệnh như ông nội đó, con chở cha bỏ vô rừng cho cha chết giống như ông nội vậy đó. À, vậy chưa? Chứ thì mình đối xử cha mẹ mình sao, con nhìn nó bắt chước, nó sẽ làm theo y vậy đó. Thấy chưa? Đó, như thế. Thế thì hiếu dưỡng cha mẹ, đó là việc làm đầu tiên người con Phật tử chúng ta. Trở lại cái bài kệ của người cư sĩ Bà La Môn, tức là sáng con là thăm hỏi cha mẹ, xà thay đổ giường chiếu cha mẹ, tắm rửa thân mình cha mẹ, đấm bóp chân tay cha mẹ, rồi dâng thức ăn theo khẩu vị hàng bữa cha mẹ, con phải là người con hiếu thảo không? Khi nghe đức người cư sĩ hỏi như vậy, Đức Phật trả lời bài kệ như sau: Này cư sĩ Bà La Môn Mata Posaka, những ai theo thường pháp là cái pháp thường thường ngày đó, mình làm theo hàng bữa y vậy vậy gọi là thường pháp. Những ai theo thường pháp cúng dường mẹ và cha, tức là mình đem thức ăn vật uống lên mình cúng dường cha mẹ, đây không phải là cho, không phải là dân mà cúng dường, vì mình kính cha mẹ như Phật, mình là như Phật vậy đó, cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, ai còn cha còn mẹ như có Phật ở tại nhà đó, ha. Bởi có câu ta nói đó, Phật ở nhà ông thờ, Phật Thích Ca ngoài đường là vậy đó. Cái câu ta trách mình đó, là mình đi chùa đại Phật nhưng mà về nhà cha mẹ mình không kính, cha mẹ ở nhà là Phật đó, thấy chưa? Chứ không phải nó là Phật ở nhà ông thờ, Phật Thích Ca ngoài đường, tức là Phật ở nhà đó, sao không lại đi thầy lại ông Phật ở ngoài chùa anh chứ, là Phật ngoài đường, ha. Một câu nó kéo hơn nữa là gì? Đó là cha mẹ tức là Phật, ha. Phật ở nhà mình không kính, ra đường mình kính mà Phật kia có ý nghĩa gì đâu, ha. Tại như vậy cho nên Đức Phật nói rằng cha mẹ còn nhà là như Phật tại thế, ha. Mình không đến chùa thường xuyên thì chính cha mẹ ở nhà là Đức Phật đó, Đức Phật đó, ha. Phải hiểu chưa? Có thể xong thường xuyên đến chùa phước linh để quét dọn tượng Phật, lau tượng Phật, nhưng mà vì không có bồn Phật giáo không thì cha mẹ ở nhà mình đó là Đức A Di Đà. Cha là Phật Thích Ca, mẹ Đức A Di Đà. Mình thường xuyên tắm rửa cha mẹ giống như mình chùi bụi vậy, thấy không? Vuốt ve cha mẹ cũng như mình o bế mà vuốt ve Phật vậy. Phật đẹp quá, Phật đẹp quá, con thương Phật quá, phải không? Như vậy lời nói thân thương với Phật, khen ngợi Phật, tán thán Phật, rồi mình ôm mà hung Phật. Bạn ôm hung Phật chưa? Ôm hung chưa? Hung đê có gì đâu, à, mà ôm hung Phật tỏ lòng thành kính thương Phật. Hồi xưa đó các vị đại tư Phật hung còn cách nào? Chẳng có bao nhiêu tới là các ngài đều quỳ xuống ôm chân Phật để hung. Cái cách mà lại mà để tay vậy nè, để úp xuống á, thấy không, là hung chân Phật. Thấy không, tỏ lòng lạ là thương kính hung Phật, hay là ôm chân Phật mà hung. Thấy chưa, là lại mà chắp tay để dưới đất á, chụp để úp bên tay nè, thấy chưa? Còn lại lật ngửa bàn tay là gì? Là thành kính nâng Phật lên trên đầu mình, thấy chưa? Là mình lật ngửa bàn tay đó, là lại là mình phải ngửa bàn tay lên như đưa Phật lên trên đầu của mình. Đức Phật là nơi tuyệt đấu thiên liên trên đầu của mình. Bây giờ tất cả vị nào mà thành kính mình nói lại rồi á, là mình lật ngửa bàn tay đưa lên đầu. Ý nghĩa thứ hai là, thứ nhất tôi nói để là gì? Là ôm chân hung, à, phải thấy ôm chân hung và đưa lên đầu, tôi thích cái nào? À, ôm chân hung là cái tình cảm thân thương của mình đối với Phật, rồi mình đưa lên đầu là nói lòng gì? Lòng thành kính tuyệt đối với Đức Phật đối với mình. Vậy thì mình tự thích đưa tay, thích úp xuống, à, lật ngửa lên, phải không? Phải như vậy. Thì tự thờ và tự lại ai cũng vậy, lại cha, lại mẹ, lại ông, lại bà, lại Bồ Tát, lại Phật, lại thầy mình cũng đều là lật ngửa bằng tay lên, chứ đừng có lật sách. Nói như vậy, lật sách cũng tốt cũng đúng, nhưng mà học bằng lật ngửa. Vậy chưa? Mỗi cách nó có ý nghĩa khác nhau, chứ không phải là cách nào đúng hay sai, phải như vậy. À, ý nghĩa khác nhau, phải như vậy. Cho nên bây giờ Đức Phật có nói đó là người cư sĩ tại gia phải theo thường pháp như vậy mà lo cha mẹ. Ai mà thường sống như vậy, sát thăm viếng cha mẹ, rồi là thay đổi giường chiếu cha mẹ, đấm bóp thân mình cha mẹ, tắm rửa, đấm bóp chân tay cha mẹ, đấm rửa, tắm rửa thân mình cha mẹ, dâng thức ăn và uống thì cậu về bữa cha mẹ, sống mà làm như vậy, hiện tại được người đời khen, sau khi chết được sanh về cõi trời. Thì siêu các bạn kể này, Đức Phật đã cho chúng ta biết cái nhân là hiếu thảo cha mẹ bằng cái sự việc như vậy hàng ngày đó, thì cái quả báo là tương lai sau khi chết được sanh về cõi trời. Thấy chưa? Dễ quá mà hả? Phải không? Dễ không? Làm được không? Được chứ. À, bây giờ bà tự tập đi cho nó quen. À, mình không tập không làm là mình thiếu sót bổn phận tôn kính và thờ phượng hiếu dưỡng cha mẹ vậy. Thấy chưa? Đức Phật ngày xưa nhờ nhiều kiếp làm người con hiếu thảo cha mẹ mới chọn nghĩa là hiện thể mà thành Phật á. Thành Phật qua cái ải này nè. Nếu mà không hiếu thảo cha mẹ là không thành thánh, thành Phật được đâu. Phải nhớ điểm này nha. Rồi kinh Quán Thượng Thọ nói muốn sanh về cực lạc có ba thứ phước: một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là phụng, tiếp theo là phụng thờ sư trưởng. Đó, trong cái thứ nhất này hiếu dưỡng, rồi tới phụng thờ sư trưởng. Phụng là sư trưởng là gì Phật tử? Phụng là lo lắng, thờ là kính. Sư trưởng là ai? Là ai? Là thầy dạy đạo của mình, là thầy bổn sư của mình, là thầy dạy đạo của mình. Bây giờ Phật tử là đệ tử sư hóa phải không? À, sư hóa là sư trưởng nè, à, đó là thầy dạy đạo của mình. À, sư hóa vừa là bổn sư, vừa là giáo thọ, vừa là y chỉ luôn. Tại sư hóa có đủ ba khả năng. À, tại vì sư hóa là bổn sư, làm thầy là đã pháp danh, truyền giới cho mình làm cộng nghiệp bổn sư. Sư hóa khả năng dạy đạo cho Phật tử tu, là thầy giáo thọ. Sư hóa khả năng dạy cho mình cách tu, nương nhờ sư hóa để học để tu, là thầy y chỉ. Phải không? Có ông thầy thì không đủ ba khả năng, mà chỉ có hai hoặc có một mà thôi. Thí dụ bây giờ chỉ đạt pháp danh thôi, truyền giới thôi, chứ không có khả năng dạy đạo. Tại vì ông thầy này không có hiểu nhiều về giáo pháp, nên không dạy đạo mình được, nên không phải là giáo thọ. Ông thầy này không có hiểu dần cách tu, không hướng dẫn mình tu được, mình không có nương theo được, thì ông thầy này không phải là thầy y chỉ. Hiểu chưa? Đó. Còn có ông thầy thì được cả hai, nhưng mà không được ba. Tại khác như vậy. Còn sư hóa thì cả ba. Tại vì sư hóa là vừa là bổn sư, vừa là dạy đạo, vừa y chỉ luôn. Như vậy thì cha mẹ dạy mình, nuôi mình lớn lên, cho mình nên thân nên người, cha mẹ có ơn với mình không? Có ơn mình phải nuôi dưỡng cha mẹ không? Mình không nuôi bỏ cha mẹ chết thì sao? Phải không? Đó, cha mẹ chết thì mình không có chỗ nương dựa. Vậy thì cha mẹ là túi khôn cả cuộc đời. Cả cuộc đời cha mẹ kinh nghiệm đều để trong cái túi của cha mẹ. Thấy không? Thì mình nuôi dưỡng cha mẹ sống đời cho mà truyền đạt cái kinh nghiệm tốt cho mình, dạy cái hay cho mình, nương vào đó mình sống đời và đứng vững. Cho nên ai mà cha mẹ chết sớm là người đó không có chỗ nương. Mày nói chưa? Thiếu cái chỗ nương. Đó. Cho nên ai mà sinh ra đời mồ côi cha mẹ là người đó là thiếu phước lắm. Thấy chưa? Nghe chúng ta nghĩ ra chúng ta buồn không? Buồn chứ. Người ta có cha có mẹ, mình không có cha có mẹ buồn lắm chứ. Những đứa con mồ côi thế tội nghiệp không? Tội nghiệp chứ lắm, ta như vậy. Mà còn cha còn mẹ là diễm phúc nhất cuộc đời của chúng ta đó. Ta như vậy. Thế vậy thì bây giờ Phật tử mà đệ tử sư hóa nè, Phật tử ở đây là Phật tử sư hóa phải không? Ở đâu thì không biết, vô phước lên đệ tử sư hóa thôi. Phải không? Ta như vậy. Như vậy thì á, bây giờ sư dạy Phật tử tu nè, lo Phật tử ăn nè, lo Phật tử ngủ nè, khuyến Phật tử lo niệm Phật đặng giảng sanh cực lạc nè, chứ lo như vậy đó. Phật tử thương sư hóa không? Thương, bỏ đói chưa không? À, bỏ đói phải sao, phải nuôi. Không lấy để sư hóa chết đói, sư hóa chết sớm còn ai đâu dạy cho tu. Phải không? Đó, mình nuôi thầy là để thầy sống còn, thầy sống còn cái thầy dạy mình tu. Thế như vậy, nếu mà mình không nuôi thầy chết, ông thầy thì chết sống không sợ đâu. Sư hóa là mong chết sớm mà, giảng xong rồi chết liền cũng được nữa. Phải không? Sư thích chết lắm, thích chết sớm lắm. À, chứ còn cái nợ lớn nhất của sư á, cái trách nhiệm bổn phận phải lo là gì? Là cha mẹ. Mình chết trước cha mẹ mình là người bất hiếu. Phải không? Đó, cho nên thầy chuyện tránh là khi mà mất á, thầy mình tới không dám nói câu này, tôi không khen ổng. Lúc mà lên thanh lương mà để mà an táng là điện chánh xuống cái mà cái tháp á, à, rồi là thầy Minh Thông á, kêu quý thầy lại lễ là điện chánh. Quý thầy đâu có lễ, tại vì điện chánh nhỏ của đạo quý thầy. Thế thì kêu hòa thượng chuyên quê á, kêu hòa thượng chuyên quê rồi kêu quý thầy hòa thượng lại lễ là điện chánh. Thầy Minh Thông không kêu tầm bậy quá trời đi, à, tại vì á là thầy Minh Thông lễ thì được, tại vì Minh Thông là hàng đệ tử thầy điện chánh lễ được, còn sư thầy điện chánh là huynh đệ, ẩm với sư là Minh Tán là ngang hàng nhau. Thấy không? Mình chỉ cúi chào thôi. Còn hòa thượng kiên quế là hàng thầy mà kêu lễ sao được? Thấy không? Đó là bây giờ thì thầy hòa thượng Minh Tấn mới nói á, nó nói là thầy thiện chánh mất á, như vậy đó là phải lấy cái roi quấn là thiện chánh ba roi, chứ đừng nó mà lại. Tại sao vậy? Tại vì ông cha không còn, ông chết trước. Thấy không? Tại vì ông cha còn đó, mình lo chưa rồi mình được chết trước, cho nên là đánh ba roi. Mà thầy Minh Tấn nói là chưa quá nói nha. Đó. Thì đâu có cho hòa thượng chuyên quê vô lễ. Hòa thượng chuyên quê lễ là tổn đức chứ, à, tại vì người ta là hòa thượng, thượng tọa chắc là thượng tọa thôi mà hàng đệ tử, mà kêu hòa thượng vô lễ đó cho được. Tại Minh Thông kêu thôi quý vị ban di sự vô lễ thượng tọa, đó kêu nó là sai. Để quý thầy ta đứng ngoài ta đâu có vô, người ta biết cách lễ đáng lễ và không đáng lễ, việc làm mà không đáng làm chứ phải không? Cho ai cũng lại hết, phải không? Phật tử thấy không? Có như vậy, coi như bây giờ Phật tử lớn tuổi nè, bà Như, bà Lạc hay là Phật tử lớn tuổi nè, đó là chết đi, rồi chưa lợi thì cúng bái từ lại, chịu không? Sao mà được? Đệ tử sao mới lại đâu gì? Phải không? Đó, như vậy. Thật ra mà tự theo, thật ra không biết cho nên mình lạ, nhiều khi mình kỉnh không đúng. Là như vậy. Còn bây giờ cha mẹ còn sống, bộ phận người con chúng ta phải là hiếu dưỡng cha mẹ. Mình cha mẹ còn sống mà mình không nuôi cha mẹ, mà mình đi chết trước cha mẹ là mình không tròn bộ phận. Mà không tròn bộ phận thì sao đâu tử? Là gì? Là bất hiếu. Thấy không? Cho nên người con là muốn chết sao cha mẹ, lo cha mẹ xong rồi cha mẹ chết thì mình hãy chết, chứ đừng có chết trước
đó.
Đấy, chết trước là không còn hiếu thảo là như vậy đó, là đáng trách như vậy. Phụng thờ tư tưởng là mình lúc nào cũng thờ kính và phụng dưỡng thầy mình, để thầy sống tồn, để thầy tu và thêm những kinh nghiệm để mà truyền đạt lại cho mình, để từ đó mình được thêm cái tốt cái đẹp sau này về sự tu hành. Nếu thầy mất đi mình không còn chỗ nương dựa để học đạo, hiểu chưa? Cho nên phụng thờ tư tưởng giống như phụng thờ cha mẹ vậy. Bây giờ vậy, tâm từ bi không giết hại là người Phật tử chúng ta muốn về cực lạc á, hiếu dưỡng cha mẹ là vấn đề, phụng thờ tư tưởng là thứ hai. Tại mình là Phật tử mình có hai cái nơi đáng phụng thờ: cha mẹ nuôi thân, thân thân, thầy thì tâm trí dạy đạo đức, mở đường sáng cho mình giác ngộ mình tu, phải không? Đó, mình phụng thờ cả hai. Bây giờ với cái hành đạo của mình tu, gieo duyên với chúng sinh không tạo tội nghiệp, để hành cái đạo Bồ Tát ở tương lai để sớm thành Phật ấy, để tạo công đức lớn cho thành tựu vãng sanh và giảm trừ cái nhân quả quả báo. Đó là gì? Là tâm từ bi không giết hại, tôn trọng mạng sống của chúng sinh để nó lớn lên, nó mau tiến hóa, để mà nó sớm thành người, nó sớm tỏ ngộ, nó sớm giải thoát. Mình giết nó, mình giết hại nó thì gây quan cái với nó, nó thù quán mình, cái nó trở lại là tâm thú cần nữa, nó chờ mình hoài để đòi nợ hoài, nó không cho tu. Tu được mà tu, cái tâm thù quán trong lòng mà tu có được. Thấy không? Nó quan cái gặp nhau hoài, giết hại nhau hoài, mình châu lăng sanh tử luôn hồng hoài để ông trả nợ nó. Thấy không? Như vậy cho nên đừng giết hại. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú thế này nè: ai cũng có mạng sống, ai cũng sợ chết. Thấy không? À, thương bụng ta, suy bụng người, chớ nên giết, chớ bạo giết. Vậy thì con vật cũng có mạng sống, mình cũng có mạng sống, mình cũng sợ chết, suy bụng ta, ra bụng nó, phải không? Thì chớ nên giết, chớ bảo người giết. Là như vậy. Rồi giết làm sanh vật, là giết làm ông bà cha mẹ của mình nữa, là mang tội bất hiếu, phải không Phật tử? À, thì đó là một cái tội nữa. Cho nên bây giờ mình thương nó, đừng nên giết hại. Cho nên người tu Đức Phật á, trong Bồ Tát giới bằng vậy, người tu không có nuôi là gì? Không nuôi gì? Không nuôi chó, không nuôi mèo. Ha, ở chùa không nuôi chó nuôi mèo, mà Phật tử ở nhà cũng vậy nữa, đừng nuôi chó nuôi mèo. Tại vì nuôi chó này mà chửi, đánh, mắng nó tội chết. Thấy chưa? Tại vì chó mèo là con vật là sắp tiến hóa làm người rồi, là bà con thân thuộc của mình đó, là quá khứ là cái gì ở trong nhà mình mới tái sanh ra lại vô trong nhà mà ở đó. Nó gân quấn bít lên mình, nó nằm trong lòng mình, mình ấp yêu, mình ôm ấp đó, phải không? Con mèo đó mình ôm mình cưng đó, con chó mình ôm mình cưng đó, mình hung nít nó nữa. Nhiều khi đến nỗi mà giờ Phật tử nuôi chó kiển đó, ta nuôi chó Trung Quốc á, để cho ngủ luôn. Mẹ mình cho ngủ chiếu, nó ngủ để, phải không? Mẹ mình bớt cơm để trái ngang, còn nó mình đút, phải không? À, mẹ cho ăn cá, nó cho ăn thịt, phải không? Tôi nói cho vui nha, ở đây ba mình nuôi chó kiển đó nha, là nghe sư quá nói rồi, phải không? Tội lắm, tự nuôi chó kiển tội lắm. Thì tại vì sao vậy? Mình suy nghĩ lại coi, mình có nuôi mẹ mình bằng nuôi chó không?
Tự nghe sư quá nói không?
Mình có nuôi mẹ bằng nuôi chó không? Hả? Chiều có dắt chó đi chơi, phải không? Giờ tới chiều tao muốn đi đó, mình dẫn nó ra ngoài lộ cho nó đi, kỹ vậy, cưng nó như vậy đó, sợ ra đường mới xe đụng mẹ, mà ra đường có coi chừng không? Thấy không? Rồi, rồi tối rồi sao mình ôm ấp đó, cho nó ngủ chung với mình. Nuôi chó nuôi mèo mà cho ngủ chung là bệnh chứ lắm bác sĩ. Bệnh này là bác sĩ cuốn động, cái lông chó lông mèo á hơi độc chứ lắm. Thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình có những cái việc mình chăm sóc chó, nhiều suy nghĩ á, cha mẹ mình chưa làm được chuyện đó, phải không thầy? Đối cha mẹ mình chưa làm được chuyện đó, vậy thì chúng ta thấy thế nào? Tội không? Tội không? Thôi đừng nuôi những cái sinh vật đó, ta mà khỏi bận rộn và khỏi mang cái tội lỗi là như vậy. Tối mười nghiệp làm, mười là mười nghiệp gì vậy? Ba cái nghiệp chúng ta là thân khẩu ý, chia ra thành mười, mười nghiệp, phải không? Thân có ba là sát đạo dâm, phải không? À, khẩu có bốn là gì? Nói dối phê phan dâm thập rủa chửi. Rồi là thân có mấy? Thân có ba. Ủa, ý có ba là gì? Tham lam sân giận và tà kiến. Là tà kiến chứ không phải là si mê, là tà kiến. Thế là đó là học ác. Thế nếu mà chúng ta đừng có đi vào ba cái mười cái lạ các này, thì chúng ta làm nghịch lại là ba mười vấn đề là thiện của tam nghiệp chúng ta. Đó như vậy. Vậy thì nói đây chúng ta tu trọn mười điều thiện, và chúng ta đồng từ bi không giết hại thương chúng sinh, rồi chúng ta kính thờ sư trưởng, chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là cái vấn đề thứ nhất, cái tâm thứ nhất chúng ta phát khởi gọi là tu phước. Là tu phước, cho nên nó có ba thứ phước này chúng ta phải tu nè, để hầu hướng giảng sanh cực lạc. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là kính thờ sư trưởng, ba là từ bi không giết hại, bốn là tu mười nghiệp lành. Đó là cái phước thứ nhất, để nghe rõ chưa? À, như vậy thì đối với ba cái thứ phước này, Phật tử thấy sư quán nói có điều gì thiếu không? Có gì thiếu không? Có thắc mắc gì không? Thắc mắc gì nói đi, hỏi đi, quán nói thêm cho. Chừng hết giờ rồi. À, như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta học được có một phước thôi. Thôi tính giảng ba phước mà giảng có phước một. Dài chuyện quá. À, thì sao chúng ta sẽ học là cái phước thứ hai và cái phước thứ ba. Thôi thì trở lại vấn đề của chúng ta. Trong kinh Đại Bi Tâm Lạ Ni, Đức Phật dạy rằng Quán Bồ Tát có cái tâm phát nguyện, chúng sinh nào mà trì tụng thành chú Đại Bi của Ngài thì khi chết không đọa vào ba đường ác, phải không? Tụng trì thành chú Đại Bi, nếu không được sanh về cõi Phật, Ngài không thành Phật. Tụng trì thành chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài vô ngại thì Ngài sẽ không thành chánh giác. Như vậy thì đó là cái quy lực của chú Đại Bi, khi chúng ta trì tụng sẽ đạt được như vậy. Duy trừ những người có tâm bất thiện, kẻ có tâm không chí thành thì tụng chú Đại Bi nguyện không thành được, tại vì tâm ác thì không thành được, phải không chứ? Tâm thiện thì sẽ được thành tựu. Phần thứ tư, kinh Quán Lượng Thọ Phật nói muốn sanh về cực lạc chúng ta phải tu ba thứ phước, không phải chỉ niệm Phật không đâu nghe. Niệm Phật là mình chỉ mà cái hành tu thôi, còn cái phước là phải làm nữa. Đó là gì? Đó là thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ mình, là có hết lòng hiếu kính đối với cha mẹ mình, đã như vậy. Thứ hai là phụng thờ sư trưởng, hết lòng lo lắng nuôi dưỡng phụng thờ kính trọng thầy của mình, là bậc thầy dạy đạo mình đó, nói như vậy. Rồi thứ ba là tâm từ bi không giết hại, luôn luôn tôn trọng mạng sống của chúng sinh để cho nó sống, nó tu, nó tiến hóa, mình không có mang tội nghiệp chưa sát hại nó. Rồi cuối cùng là tu 10 nghiệp lành, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, rồi là không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, đuổi chửi, rồi là không tham gia tham ăn, không sân giận, không tà kiến. Đó là 10 nghiệp lành, đó như vậy. Đó là chúng ta tu cái phước thứ nhất, hồi hướng cầu phải sanh cực lạc thì phẩm vị càng trên cao. Thôi thì là bên đây qua tạm dừng ha. Nói thêm nữa là không đủ băng. Alo, thôi dừng rồi ha. Thì đây là bài học thứ 17 của chúng ta ở trong Tịnh Độ Quý Nghi. Thôi chúng ta hồi hướng công đức nghỉ ha. Một phần. Từ đường về hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này trao về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Tôi sẽ hơi 15, 20, 15 phút để bắt đầu tu tiếp một phần.
Rồi, ai đăng ký ban này đây là đây?
Còn 10 phút.